Béo này, Manolin mới tìm được một thông tin rất rất là hay nhé. Nghe này, nữ diễn viên xinh đẹp Triệu Vy đã quyết định chọn cuốn sách Anh có thích nước Mỹ không làm tác phẩm chuyển thể cho bộ phim đầu tay dưới vai trò đạo diễn của mình. Nếu không có gì thay đổi, bộ phim sẽ được chính thức bấm máy vào năm 2012 và nhiều khả năng sẽ trình chiếu ngay trong năm. Chà chà, không biết các bạn thính giả nghĩ thế nào, chứ Manolin thì không thể chờ được thưởng thức tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết bestseller này đâu.
Hay thì rõ là hay rồi. Nhưng mà vừa nãy tôi tự sách thì không nói, bây giờ mà nhắc tới là sao?
Bé chẳng hiểu gì cả. Manolin nói vậy là vì ngay trong chuyên mục tủ sách theo yêu cầu, chúng ta sẽ cùng giới thiệu cuốn sách Anh có thích nước Mỹ không của nữ tác giả Tân Di Ổ mà.
Ok, vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tới với Anh có thích nước Mỹ không trong chuyên mục tủ sách theo yêu cầu nhé.
Anh có thích nước Mỹ không lấy bối cảnh xã hội hiện đại với nhân vật trung tâm là cô gái trẻ Trịnh Vy. Bỡ ngỡ bước vào ngôi trường đại học, Trịnh Vy lần lượt đem lòng cảm mến hai người con trai, song cả hai đều không từ mà biệt, lần lượt rời xa Trịnh Vy. Nhưng số phận trêu ngươi, sau khi Trịnh Vy tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, cả hai gần như đồng thời trở về bên cô. Thế rồi, tình cũ không rủ cũng tới. Vậy là Trịnh Vy phải đưa ra quyết định quan trọng nhất đối với cuộc đời mình.
Lâm Vĩnh, người cô đã theo đuổi và quyết lấy làm chồng từ khi mới có ý thức. Người cô đã theo đuổi suốt 17 năm trong cuộc đời, đã bỏ sang Mỹ du học chính vào lúc cô ngỡ rằng mình sắp có anh trọn đời. Trần Hiếu Chính, chàng trai cô đã đem hết dũng khí và sức mạnh của tuổi thanh xuân để yêu và dâng hiến, cuối cùng cũng bỏ sang Mỹ, cũng chính vào lúc cô tin rằng họ sẽ không bao giờ chia cách. Trịnh Vy, sau này trong mỗi lần được giới thiệu với một người đàn ông, cô đều bắt đầu bằng một câu hỏi: anh có thích nước Mỹ không?
Không hề yêu Lâm Tĩnh, từ đầu đã không yêu, sau này lại càng không yêu. Lâm Tĩnh thuở nhỏ chính là bầu trời của cô, là tất cả những gì cô nghĩ đương nhiên phải thuộc về mình. Cô ngang ngược, vô tư, lanh lợi như thế cũng là vì có anh. Khi anh biến mất không có lý do, giống như một bầu trời đã sụp đổ, ngày mai lại có một bầu trời mới. Cô khóc như bão lũ, khóc đến tơi tả đấy, nhưng qua một thời gian, ngay cả việc nghĩ tới Lâm Tĩnh cũng chẳng mấy nữa. Sau này Lâm Tĩnh trở lại, 3 năm không hề liên lạc, cô cũng chỉ là đôi chút oán hận. Lúc gặp lại hình như vẫn điềm tĩnh như không. Thứ tình cảm lúc ấy cô dành cho anh chính là một phần ký ức không vui mà cô không muốn nhớ nữa. Và cũng chỉ thế mà thôi. Tới lúc triệt để biết không thể hàn gắn được với Trần Hiếu Chính, cô mới tìm tới anh, dựa dẫm vào anh. Về cơ bản là không còn ai khác bao dung nổi sự si tình của cô nữa. Trịnh Vy quả nhiên là một cô gái thức thời. Khi xuất hiện một sợi dây, nhất định cô sẽ bám vào. Bỏ đi một người đàn ông cô yêu nhất, vẫn còn một người đàn ông cô có thể yêu. Cô yêu chính là một quan hệ không thể bôi xóa của mình với Lâm Tĩnh trong quá khứ và khả năng an ủi ôm ấp những lúc cô đơn của anh trong hiện tại. Còn cái cảm xúc thật sự khiến người ta có thể cho đi tất cả, đánh mất hết thể diện và đạo đức, cô đã dành cho Trần Hiếu Chính mất rồi.
Trần Hiếu Chính, tuy ở bên cô có 4 năm, nhưng đủ khiến 17 năm trung tình của Trịnh Vy còn lại như một giấc mơ. Cô theo đuổi anh có bài bản, đàng hoàng, từ mức tình cảm tệ hại nhất là căm ghét, cho tới mức tình cảm cuồng nhiệt nhất là sự hiến thân, thể diện, tuổi thanh xuân, mơ ước về tương lai, sự sùng bái và cả dục vọng. Tất cả cô đã đều trao cho anh. Tình yêu của cô là một ngọn lửa cháy rực rỡ và điên cuồng, tới mức cho tàn cũng không giữ lại được. 4 năm ấy, nếu hạnh phúc được đựng trong một túi quà, cơ hồ cô đã dốc trọn vẹn phần của mình. Dâng hiến như thế, nhiệt tình như thế, hạnh phúc đến thế, thật khiến kẻ khác vừa phải ghen tị, vừa phải ngưỡng mộ. Xét cho cùng, có cô gái nào mà lại không mơ ước về một đêm trăng sáng long lanh như ngày hôm ấy, khi Trần Hiếu Chính lần đầu hôn Trịnh Vy, cháy đến chẳng còn cho tàn. Trần Hiếu Chính ra đi, cũng mang đi tất cả tình yêu. Trịnh Vy vẫn là tiểu phi long hoạt bát như xưa, nhưng sự ngông cuồng và nhiệt tình khi lao vào tình yêu đã mất rồi. Trải qua 2 lần bị bỏ rơi đau thương như thế, bài học rút ra cũng nhiều. Vậy ra, tình yêu của tuổi thanh xuân chỉ đơn thuần và lạnh lùng như thế thôi. Nói đi là đi, nói bỏ là bỏ. Dẫu sẵn sàng tìm cho mình một người đàn ông mới để nương tựa, dẫu quyết tâm từ bỏ thứ gọi là tình yêu thuần khiết của thời hoa mộng để ước mơ một thứ thực tiễn hơn là gia đình, cái lưới của những người đàn ông xấu vẫn giăng ra như cạm bẫy khiến Trịnh Vy không có đường nào thoát.
Ngày gặp lại Trần Hiếu Chính, Cô rung động hơn khi gặp lại Lâm Tĩnh. Hy vọng không nằm ở Lâm Tĩnh mà nằm ở Trần Hiếu Chính. Cô không ngừng hy vọng, cô vẫn yêu anh. 4 năm của cô bên anh nhiều kỷ niệm đẹp, để cô sẵn sàng tha thứ cho anh. Chỉ cần anh tự tin gánh vác 1 cm sai lệch của cô sẽ tìm được những gì đã mất. Trịnh Vi đã hy vọng như thế. Bình thường thì nhất định hy vọng của cô sẽ thành hiện thực, nhưng đây là câu chuyện về hiện thực hết sức tàn nhẫn, nên anh không thể quay lại bên cô. Con người đó là tất cả cuộc đời cô, con người ấy cũng yêu cô, nhưng tình yêu với anh chỉ là ưu tiên thứ yếu. Cho dù hai người yêu nhau, nhưng ai cũng phải nghĩ tới mình trước tiên. Cô không phải người anh cần vào lúc này, nên tự chọn ra đi là điều duy nhất cô có thể làm. Cô đã chọn Lâm Tĩnh. Chỉ có cái tên khô khan, anh có thích nước Mỹ không, mới lơ trần cái sự thật rất thật rằng phụ nữ và tình yêu chỉ là thứ lúc có đầy đủ mọi thứ rồi mới thành chuyện quan trọng, còn lúc là gánh nặng thì sẵn sàng xếp sau nhiều thứ khác, như một bà mẹ đơn thân một mình nuôi con từ trong bụng mẹ.
Không giống những tiểu thuyết tình yêu khác, anh có thích nước Mỹ không chỉ dừng lại ở thỏa hiệp của Trịnh Vi với tình yêu. Cuộc đời cũng vậy, cũng có thể sau này Trần Hiếu Chính và Trịnh Vi sẽ quay lại với nhau. Nhưng cuộc đời chẳng như là giấc mơ các bạn ạ. Đó mới là đời, tàn nát thế đấy, bức bách và sai lầm thế đấy. Chẳng có cách nào giải quyết hết, ai cũng phải già đi. Chẳng có ai mãi mãi thanh xuân. Tình yêu đầu tiên chỉ là sự bùng bột của tuổi trẻ. Lựa chọn trong cuộc sống không thể chỉ có tình yêu. Cảm ơn Tân Di Ổ vì cô đã viết một câu chuyện tình yêu không như cổ tích.